Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các hoạt động trong chương trình Xuân ấm áp của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo nạn trộm cắp thời điểm Tết. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, trong lúc tuần tra tại thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, Công an huyện Phù Mỹ phát hiện Văn Trường Khách, 27 tuổi, ở tại địa phương, đang bán 5 hộp pháo hoa loại 49 viên và 7 viên pháo bi, có tổng khối lượng 8,4 kg. Văn Trường Khách khai nhận mua số pháo này từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán kiếm lời trong dịp Tết này. Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý. Trong tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã kiểm tra tại tiệm tạp hóa TH ở đường Phan Bội Châu thuộc phường Lê Lợi do Trần Tạ Bích Hờ, 43 tuổi, làm chủ, phát hiện tạm giữ 2.110 bao thuốc lá các loại, không có hóa đơn chứng từ. Hiện Công an thành phố Quy Nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bàn giao đối tượng và tang vật vụ đánh bạc cho Công an phường Nhân Hòa, thị xã Nhân xử lý. Trước đó, vào tối 9 tháng 1, đơn vị này đã kiểm tra phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thái Hậu, 48 tuổi, ở phường Nhân Hòa, đang có 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức binh sập xám. Tổ công tác đã thu giữ trên chiếu bạc 4 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ, làm một người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, những ngày qua, đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán, lực lượng Công an Bình Định còn tổ chức chương trình Xuân ấm áp, thăm hỏi chia sẻ những khó khăn cùng bà con vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm hơn mọi năm, nên ngay từ giữa tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai chương trình Xuân ấm áp năm 2023. Theo đó, cùng với việc thăm tặng quà cho bà con vùng cao, người dân có hoàn cảnh khó khăn, thì công an các đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật. Ngay sau khi triển khai, hầu hết công an các đơn vị địa phương đã có kế hoạch quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ và kêu gọi các mạnh thường quân để chung tay giúp bà con đỏ lửa trong những ngày Tết. Giữa tháng 12 vừa qua, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã miền núi Bắc Tới, huyện Hoài Ân vui mừng đón Tết sớm cùng đoàn viên thanh niên công an tỉnh và các tổ chức từ thiện đến làng tổ chức chương trình Xuân yêu thương, Xuân ấm áp. Đoàn đã tổ chức gian hàng không đồng gồm các nhu yếu phẩm cần thiết để bà con mua sắm và trao tặng 250 suất quà gồm gạo và một số nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Không khí vui tươi ấm áp góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với đồng bào vùng cao. Ông Đinh Văn Lợi ở làng 6 xã Bắc Tới, huyện Hoài Ân cho biết.
Hôm nay thì cũng có đoàn thanh niên công an tỉnh như các nhà hảo tâm đến tặng quà cho dân làng. Dân làng thấy cũng rất là phấn khởi và vui mừng. Phải nói rằng là năm nay thì bà con dân làng ăn Tết hay là vui hơn và thoải mái hơn.
Trong thời tiết khá lạnh, tại làng K2 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, sáng ngày 4 tháng 1, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh cùng một số đơn vị khác tổ chức chương trình Xuân ấm áp đã trao tặng 450 phần quà, 100 áo ấm, một trống phục vụ các hoạt động văn hóa cho bà con với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn nhận đỡ đầu một trường hợp là em Đinh Minh Cường, hiện là học sinh lớp 10A2 trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Vĩnh Thạnh, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà động viên tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã Vĩnh Sơn nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Tại những nơi đến thăm, tổ chức đón Tết, tổ chức gian hàng không đồng, lực lượng công an lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho người dân trước các phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trong dịp Tết, giúp bà con cảnh giác để đón Tết an toàn. Ngoài ra, năm nay, hầu hết các đơn vị tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID. Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chip trên thẻ căn cước công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thượng tá Trần Đình Phục, trưởng phòng công tác đảng, công tác chính trị công an cho biết.
Hàng năm, đơn vị chúng tôi đều tổ chức phối hợp với lại các đơn vị liên quan như là Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Bình Định để thăm và có tặng những cái món quà Tết giúp bà con có được đỏ lửa trong 3 ngày Tết. Qua đó cũng gắn bó thêm cái tình cảm thân thiết giữa đơn vị với bà con nhân dân, giúp đỡ cho bà con nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển được cuộc sống của mình và củng cố cái an ninh trật tự ở tại cái cơ sở.
Theo Đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, từ tháng 12 đến nay, Công an các đơn vị địa phương đã tặng hơn 5.000 phần quà cho đồng bào vùng cao khó khăn. Từ nay đến hết Tết Nguyên Đán, cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động chăm lo, hỗ trợ thiết thực để bà con có được một cái Tết ấm áp, ý nghĩa. Theo đó, chương trình Xuân Ấm Áp sẽ tiếp tục các hoạt động cho đến ngày 28 tháng Chạp nhằm chia sẻ những khó khăn giúp người dân ấm áp hơn trong những ngày Tết đang đến gần. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản dịp giáp Tết. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán 2023 đã cận kề, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp giật, trộm cắp tài sản. Đối tượng trộm cắp hoạt động cả ngày lẫn đêm với phương thức thủ đoạn tinh vi. Cũng cần nói thêm rằng, đây là thời điểm nhiều gia đình về quê chạp mã tất niên đón Tết để nhà không người trông coi, cửa nẻo còn lỏng lẻo nên đối tượng chọn thời điểm này để đột nhập vào bên trong. Điển hình là vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, gia đình ông Lê Quang Tê, 63 tuổi ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn đóng cửa về quê đón Tết dương lịch. Khi về nhà, ông Tê phát hiện trong nhà bị kẻ gian lục tung xáo trộn. Kiểm tra tài sản, kẻ gian đã khuyên nghiêng một két sắt ở tầng 1. Bên trong có 2 lượng vàng và 50 triệu đồng. Đối tượng biết chắc chắn chủ nhân đã về quê nên không vội vàng mà tìm tài sản giá trị và lấy nguyên chiếc két sắt nặng ra khỏi nhà. Giữa tháng 12 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã triệt xóa nhóm đối tượng chuyên đột nhập vào các tiệm bán tạp hóa đang trữ hàng bán Tết để trộm cắp tài sản. Hầu hết các cửa hàng này ban đêm đóng cửa, không người trông coi nên các đối tượng nhằm vào những tiệm tạp hóa để trộm cắp. Chỉ trong vòng một đêm, nhóm đối tượng này dùng xe máy chở trót lọt 40 thùng bia trộm được để đi tiêu thụ. Đặng Hữu Nghĩa, 21 tuổi, ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng trộm cắp này khai nhận. Bọn chúng thực hiện trót lọt các vụ trộm với số lượng tài sản lớn là do không có bị hại ở đó. Vì không có người trông coi nên chúng tôi chở hết tài sản mà cũng không bị phát hiện. Không chỉ đột nhập vào nhà dân mà các công trình đang xây dựng không người trông coi cũng là điểm nhắm của các đối tượng trộm cắp trong dịp này. Trong hai ngày 28 tháng 12 năm 2022 và ngày 1 tháng 1 năm 2023, lợi dụng sơ hở đêm khuya công trình không có người trông coi tài sản, Trần Văn Bạc, 56 tuổi, ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, đã lén lút lấy trộm gần 1,5 tấn sắt loại phi 12 đến phi 14, kích thước 90cm đến 120cm, thiệt hại gần 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng dùng xe mô tô vận chuyển số sắt này đến cất giấu tại một bãi đất trống, rồi chia nhỏ số sắt ra để đem đi tiêu thụ ở các tiệm thu mua phế liệu trên địa bàn thị trấn Phú Phong. Thượng tá Trương Văn Phụng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh khuyến cáo, vào dịp Tết Nguyên Đán, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng mọi sơ hở của người dân để gây án. Ban đêm, trước khi đi ngủ, người dân phải đem xe vào nhà, không để ngoài sân, kiểm tra các cửa phải được đóng khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang tầng lầu. Khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên gọi người nhà dậy để khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Khi vắng nhà, nhiều ngày thì phải nhờ người thân trông coi. Các hộ gia đình nên trang bị hệ thống camera giám sát, hệ thống chống trộm cho nhà và xe máy để nâng cao hiệu quả hơn trong việc chống trộm. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.